Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Thiên An trình bày sau đây.
Học sinh Việt Nam trở lại trường sau một năm đóng cửa vì đại dịch. Hơn 17 triệu học sinh và sinh viên Việt Nam đã trở lại học đường vào hôm thứ Hai 7 tháng 2 sau một năm đóng cửa trường vì đại dịch Vũ Hán. Theo quyết định vào tuần trước, các học sinh từ lớp 7 trở lên đều phải trở lại trường học kể từ ngày hôm qua. Các lớp nhỏ hơn sẽ được đến trường trong vài tuần tới, tùy theo tình hình dịch bệnh tại địa phương. Vào cuối tuần qua, Bộ Y tế Việt Nam cũng loan báo kế hoạch chích ngừa cho các trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, với ít nhất là 22 triệu liều vaccine Pfizer đã được đặt mua. Ngoài việc mở cửa toàn bộ trường học, nhà cầm quyền Việt Nam cũng chuẩn bị cho việc mở cửa hoàn toàn để đón du khách ngoại quốc, với một số hạn chế sẽ bị hủy bỏ. Trong khi đó, số người nhiễm tại Việt Nam lại tăng vọt sau 6 ngày ăn Tết Nhâm Dần, lên đến gần 17.000 trên toàn quốc được ghi nhận vào hôm qua. Giới chức Đắk Nông cũng cho biết là hơn 50 quan chức tỉnh này đã nhiễm dịch trong đợt xét nghiệm nhanh tại các công sở.
Đồng bằng miền Nam đang bị nhiễm mặn quá sớm. Đồng bằng miền Nam đang lâm vào tình trạng nhiễm mặn rất sớm vì các đập thủy điện Trung Cộng hạn chế mức xả lũ khiến mực nước sông Mekong xuống thấp. Theo thông báo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đưa ra vào ngày 7 tháng 2, tình hình nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra gay gắt, có nguy cơ hạn hán tại nhiều nơi trong mùa khô năm nay. Thông báo khẳng định nguyên nhân chính yếu là do các đập thủy điện Trung Cộng ở thượng nguồn sông Mekong hạn chế xả lũ. Điển hình là đập Cảnh Hồng, hiện chỉ xả một lưu lượng vào khoảng 700 thước khối mỗi giây, thay vì hàng ngàn thước khối như các năm trước. Theo dự báo của Thủy lợi miền Nam, trong tháng 2 và tháng 3 năm nay, lượng nước mặn sẽ xâm nhập sâu đến 60 cây số, gây ô nhiễm cho các nguồn nước ở các tỉnh thành như Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Cần biết là Trung Cộng có đến 11 đập thủy điện trên sông Mekong, cùng một số đập được xây ở Lào trong 20 năm qua, dẫn đến tình trạng hạn hán thường xuyên ở các khu vực hạ lưu.
Úc kêu gọi mạnh tay đối với Trung Cộng ở Biển Đông. Trong một lời lẽ rất cứng rắn, ông Peter Dutton, Tổng trưởng Quốc phòng Úc, kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh nên mạnh tay đối phó với sự hung hãn của Trung Cộng ở Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Úc loan tải vào hôm qua, ông Dutton nhận định là suốt 10 năm qua, bạo quyền Trung Cộng đã gia tăng uy hiếp sự ổn định trong khu vực qua các hoạt động bồi đắp hải đảo để xây dựng các căn cứ quân sự ở Biển Đông, đồng thời thông qua đạo luật cho phép lực lượng hải cảnh được quyền nổ súng vào các tàu bè mà họ cáo buộc là xâm nhập hải phận Trung Cộng. Ông Dutton cảnh cáo là nếu Trung Cộng tiếp tục các hoạt động nói trên, các nước sẽ bị thất thế ở Biển Đông trong vài năm tới, vì thế cần phải có biện pháp mạnh tay. Nhận định của ông Dutton được đưa ra trước khi Úc, Mỹ, Nhật và Ấn Độ sắp bước vào hội nghị thượng đỉnh 4 nước vào tháng này nhằm thảo luận phương cách để đối phó với Trung Cộng.
Trung Cộng phong tỏa một thành phố sát biên giới Việt Nam, thành phố Bát Sát với 3 triệu rưỡi dân ở tỉnh Quảng Tây, cách biên giới Việt Nam khoảng 100 cây số, đã hoàn toàn bị phong tỏa vào hôm Chủ nhật 6 tháng 2 sau khi ghi nhận cả 100 ca nhiễm dịch. Theo loan báo của nhà cầm quyền thành phố, trong thời gian phong tỏa, toàn bộ trường học phải đóng cửa, các phương tiện chuyên chở công cộng tạm ngưng hoạt động, và toàn bộ siêu thị, chợ búa và quán ăn chỉ được giao hàng tận nhà. Việc phong tỏa Bạch Sắc diễn ra trong lúc thủ đô Bắc Kinh gần như bị cô lập hoàn toàn vì sợ ảnh hưởng đến Thế vận hội mùa đông. Trên đường phố, hàng loạt hàng rào bằng sắt được thiết lập nhằm ngăn chặn sự tiếp xúc của người dân với các vận động viên tham dự Thế vận.
Nước Anh ăn mừng 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Vào hôm Chủ nhật 6 tháng 2, nước Anh đã rầm rộ ăn mừng 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, với nhiều tràng đại bác chúc mừng của quân đội. Trong bài diễn văn tại cung điện Sandringham, vị nữ hoàng 95 tuổi cảm ơn sự ủng hộ của người dân đối với triều đình Anh và tuyên bố là Thái tử Charles sẽ nối ngôi, mà hoàng hậu là bà Camilla, được trao ngai vàng vào ngày 6 tháng 2 năm 1952. Nữ hoàng Elizabeth nhận được tin này khi đang công du tại Phi Châu, nhưng lễ đăng quang lại diễn ra một năm sau đó, vì thế đại lễ Bạch Kim sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm nay, để đánh dấu 70 năm nước Anh sống dưới sự trị vì của nữ hoàng.